Xoay qua chào cái người cùng tu tập với mình. Xin chào thiệt tình, tôi thấy quý vị xa xa có vẻ chưa cái việc tu tập. Xin quý vị đừng có tưởng rằng mình chào nhau đó không phải là việc tu đâu quý vị. Trong đạo Phật đó, nếu người biết tu thì từ cái chuyện mà chắp tay chào nhau cũng đã là biết tu rồi. Bởi vì nếu chúng ta trân trọng cái người đối diện với mình, khi quý vị chắp tay xá Phật đó, thì quý vị chắp tay rất là đàng hoàng, rất là nghiêm chỉnh. Đó nè, con đem hết thành tâm của con hướng về Đức Phật. Nhưng mà khi mà mình chào cái người sống trước mặt mình á, thì mình không có cùng một thái độ khi mà mình chào Đức Phật. Thế như vậy thì không biết tu đó. Bởi vì mình tưởng rằng Phật mới linh, còn cái người trước mặt mình không có linh. Thưa chúng ta đã hiểu sai, bởi vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng tất cả mọi người đều có cái khả năng. Khả năng đó có thể gọi là khả năng thành Phật, có thể là khả năng vượt được cái sự khổ đau, có khả năng để mà hàn gắn sự đổ vỡ, có cái khả năng thương xót và thứ tha. Cho nên khi chúng ta chào nhau đó, chứ không phải chúng ta chào cái xác thịt của người, nhưng mà chúng ta chào cái tiếng Anh gọi là potential, cái khả năng có thể thành tựu được cái điều thương, cái khả năng tha thứ được. Thưa cái đó là cái chúng mình trân trọng chào nhau. Cho nên nếu quý vị tập chào như vậy đó, thì trong cái cuộc đời này quý vị sẽ có nhiều cái điều may lắm. Thưa nếu mình đem hết tâm hồn mình để mình chào một người bạn, thì người bạn đó sẽ phản ứng với mình bằng cả một cái tâm hồn. Nhiều khi chúng mình tôi thấy cái thương như cuộc đời lắm quý vị. Khi chúng ta gặp nhau chúng ta chào hỏi, chào anh, chào chị. Nhưng mà trong cái lời chào đó, thì cái tâm hồn mình ở đâu đâu á. Chưa chào anh, nhưng mà tâm hồn mình nói chỗ nào chứ không có đó. Và tội nghiệp cho chúng mình, có khi trong cuộc sống gia đình của mình cũng vậy. Cho nên cái khổ tâm mà tôi thấy rất là đau khổ cho những người sống ở trong xã hội này đó, là tuy là cùng sống một mái nhà, tuy là cùng làm việc chung một văn phòng, có khi cùng ăn một bàn, nhưng mà giống như người xưa nói đó, đồng sàng dị màu, không có thông cảm được với nhau. Không có cái mà người ta gọi là communication, không có liên lạc được với nhau. Tôi nói liên lạc trong cái chiều sâu của tâm hồn, chứ không phải bằng ngôn ngữ. Nếu mà tập tu trong đạo Phật thì mình sẽ có được điều đó quý vị. Mình bao giờ cũng sẽ có mặt ở cái nơi mà mình chào đón cái người trước mặt của mình. Thưa tuần trước, chúng ta đang học một cái câu nguyện của Đức Phật Quán Thế Âm. Thì trong câu đó, thì khi mà chúng ta sử dụng cái tâm niệm lành, cái tâm niệm xót thương, tâm niệm thứ tha, tâm niệm thương xót, thì chúng mình sẽ trừ được tà ma. Trong cái việc tu tập của người theo đạo Phật, chưa tà ma đó không phải là cái chuyện mà xa vời quý vị. Chúng tôi thấy rằng trong cuộc sống, có khi có thể là những người bạn của mình, họ không biết, hoàn toàn đó là hoàn toàn vô thức, nhưng mà một lúc họ là bạn thì họ từ cái vai trò người bạn họ biến thành ma. Chứ cái ma quỷ trong đạo Phật không phải là hồn ma bóng quế. Ma quỷ trong đạo Phật là những cái tình cảm, những cái nhu cầu, những cái yếu tố mà nó khiến cho mình đi sai với con đường thành tựu của mình. Ở Mỹ này tôi thấy rất là nhiều tà ma, bởi vì đi chúng tôi chạy xe trên đường nữa quý vị. Cái chạy xe trên đường đó, thì chúng tôi thấy đó, có rất nhiều con ma nó hiện ra. Cái vấn đề đặt ra là mình có nhận dạng được ma, hay là mình bị ma, nó lôi kéo mình đi thôi. Hồi nãy chúng tôi chạy xe, chúng tôi chạy từ trên freeway là tới chùa. Thế chúng tôi thì chạy xe rất là, gọi là conservative, chạy xe rất là bảo thủ. Cho 65 thì chạy 65 thôi. Thế cho 65 chạy 65 thôi. Như vậy thì khi chúng tôi chạy 65 đó thì sao? Ở sau có một chiếc xe đó, 4-5 anh em thanh niên, họ rất là dễ thương, rất là trẻ tuổi. Thì họ dường như họ cảm thấy bực bội khi mà chúng tôi chạy 65. Người thấy bực. Bây giờ thì chúng tôi muốn nhường cho họ nhưng mà không cách nào nhường được hết. Bởi vì bên trái cũng có xe, không có an toàn. mà bây giờ bên phải cũng có xe không an toàn nữa. Tức là trong bụng chúng tôi chỉ mong tới một lúc nào đó chúng tôi có thể hoặc là tách sang bên trái, hoặc là tách sang bên phải để nhường đường cho họ. Thưa thì tội nghiệp anh em, có lẽ còn trẻ, anh em không có cái nhẫn, không có cái sự chịu đựng. Và khi mà anh em chạy thì anh em chạy cố tình. Quý vị thấy là chạy xe, chúng tôi có cảm tưởng là đụng của xe mình như vậy. Tôi thấy rất là tội nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì nếu là một cái người mà có ý xấu á, thì chúng tôi chỉ cần thắng là một cái thôi. Thì sao quý vị? Thưa thì có tai nạn. Và tai nạn như vậy thì lỗi về ai? Lỗi về người ở sau đụng tới. Thưa có những trường hợp như vậy, họ cố tình họ tạo ra tai nạn để mà họ được tiền gì đó đại khái. Thì chúng tôi không biết làm sao thì chúng tôi xin. Thì sau khi mà chưa kịp xin á, thì anh em đã chạy một cái vọt qua mặt, qua bên trái rồi ha. Vừa qua mặt xong lại cúp ngay trước đầu xe của chúng tôi. Chúng tôi thắng kiện. Thưa như vậy thì trong cái niệm đó thì mình thấy như thế nào? Thưa tôi thấy rõ khi đó thấy thương anh em. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi chắc chắn rằng trong khi làm một cái hành động như vậy, anh em sống trong sự giận hờn, bực bội. Thưa cái người đức tu, chúng tôi nghĩ rằng nhìn như vậy thì mình thấy bốn chàng thanh niên rất là dễ thương, có thể trở thành ma. Thưa ma đó không phải là hồn ma bóng quế, mà ma chập cho cái người lái xe. Những gì anh em cố tình làm cho chúng tôi đau khổ, làm cho chúng tôi sân hận, làm cho chúng tôi bực mình. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc tu tập, nếu mình biết nhìn ấy, thì ma có thể trở thành bạn của mình. Nếu không thì mình bị dẫn, mình không biết quý vị. Hôm nay thì mình sẽ học sang một câu thứ hai, một cái câu kế tiếp. Đó là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu, Quán Âm Như Lai Tam Lồ Sái Tâm Nguyện. Trước khi chúng ta nhắc tới Ngài Quán Thế Âm, thì bao giờ cái hình bóng rất là dễ thương, rất là hiền diệu của Ngài cũng đi với cái tịnh bình và cũng đi với ngành dương liễu. Quý vị thấy ha, nếu mình nhìn trên bàn Phật ở trên chùa thì chúng ta thấy có cái tịnh bình, tức là cái bình trong sạch, và có nhành dương liễu. Khi mà chúng ta nghĩ tới cái tịnh bình, thưa tịnh là sạch, là trong, bình là cái bình chứa. Nhưng mà chỉ trong cái bình chứa sạch trong đó mới có được cái nhành dương liễu. Ở đây đó, thưa nhành dương liễu là gì? Nhành dương liễu là sự mềm mại, nó tượng trưng cho cái sự xót thương, nó tượng trưng cho cái sự thứ tha, nó tượng trưng cho cái sự thông cảm. Nhưng mà cái sự thứ tha, sự xót thương, sự thông cảm đó phải được cắm vào trong một cái bình, mà cái bình đó phải là thanh tịnh bình. Chỉ có như vậy thì sao? Chỉ có như vậy thì cái nhành dương kia, cái giọt nước tịnh kia đó mới có khả năng làm sạch hết cái đau khổ của con người. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Chưa, bây giờ chúng ta suy nghĩ thử coi. Có khi nào đó, trong cuộc sống của quý vị, chúng ta sống với người thân, có khi người thương của mình, có khi nào họ có lầm, có lỗi, chúng mình thấy được cái lỗi lầm đó, chúng mình khổ đau vì cái lầm lỗi đó. Và có biết bao nhiêu lần có những người thương của mình, những người thân của mình, hướng về mình để mà xin mình tha lỗi. Anh tha lỗi cho em, hay là em tha lỗi cho anh, mẹ tha lỗi cho con, hay là cha tha lỗi cho con. Thì chúng ta sống ở cái tình trạng đó khá nhiều. Và chúng mình nói như thế nào? Khi có người thương mình, người thân mình hướng về mình để cầu mình tha lỗi đó, thưa có khi chúng mình tha lỗi, phải không nào? Chúng mình nói thôi, bỏ qua đi con, bỏ qua đi em, bỏ qua đi anh, bỏ qua đi cái gì đó. Thế nhưng mình nói là bỏ, nhưng mà đặt lại cái vấn đề là trong tâm hồn của mình có bỏ hay không? Chúng ta phải nghĩ chuyện đó. Thôi người Mỹ thì nói rằng có thể là forgive mà không thể là forget. Thì cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nói rằng mình tha thứ, bởi vì khi mình nói rằng mình thông cảm, nhưng mà cái thông cảm, cái tha thứ của mình nó được xây dựng không phải trên cơ sở thanh tịnh của cái bình, mà trên cơ sở tình cảm riêng của mình. Tôi nói lại, cái sự thứ tha của mình trong quá khứ, cái sự thông cảm của mình. Thưa, tất cả những thứ đó là tốt, nhưng mà tại sao mình vẫn tiếp tục mình nhắc lại những chuyện xưa mặc dầu mình đã có lời tha thứ rồi? Bởi vì trong khi thứ tha, chúng mình đã không có được cái bình trong sạch để mà cấm được cái giọt nước thành dương. Thưa, tội nghiệp cho chúng mình lắm. Nhiều khi mình tưởng rằng mình nói bề ngoài là tôi thứ tha, hay là bỏ qua đi, bỏ qua chuyện cũ, nhưng mà chính vì cái lời nói của mình đó, mình bị kẹt vào cái lời nói. Và tội nghiệp cho mình á, khi mình kẹt vào lời nói, mình đã không ý thức rõ cái vị trí của mình khi mình nói ra cái lời đó. Trong đạo Phật khuyên rằng khi chúng ta sử dụng cái nhìn dương liễu đó, mình phải cấm nhìn dương liễu đó trong cái thanh tịnh bình, bình thanh tịnh. Thưa, trong cái bình thanh tịnh đó, tại sao mà nói là nước trong bình thanh tịnh? Cái bình đó ở đâu quý vị hả? Cái bình đó đâu? Thưa, cái bình đó trong cuộc đời của chúng mình á, tức là tâm hồn của chúng mình. Nếu chúng mình sử dụng cái cành dương liễu mà cành dương liễu đó không phát xuất từ cái tâm hồn trong sạch của mình á, thì cái sự thứ tha, cái sự rửa sạch đó không có trọn vẹn. Trong đạo Phật, khi mà nói rằng cái thanh tịnh bình, tức là cái tâm hồn thanh tịnh của mình á, thì làm sao mình có được cái tâm hồn thanh tịnh? Rồi quý vị nghĩ chúng ta làm sao có được cái tâm hồn thanh tịnh? Tôi lấy một cái thí dụ. Quý vị có một cái ly nước ha, có một cái ly nước, rồi chút chút á, quý vị cứ bỏ vào đó một chút xíu bụi, một cái muỗng nhỏ bụi thôi. Chút mình bỏ vào một muỗng, chút mình bỏ vào một muỗng, rồi mình quậy, mình tiếp tục mình quậy, quậy hoài cái ly nước đó. Như vậy thì mình có thấy được cái chuyện gì xảy ra dưới đáy ly nước không quý vị? Được không? Trong tất cả mọi thứ, nếu chúng ta tiếp tục chúng ta quậy hoài đó, thì chúng mình sẽ không thấy được cái chuyện gì xảy ra dưới đáy của ly nước. Như vậy thì cái yếu tố thanh tịnh của đạo Phật là gì? Thưa, là dừng lại, là để cho ly nước đó có cơ hội để mà nó lóng trong. Tâm hồn của chúng mình cũng vậy. Hằng ngày đó, chúng mình đổ vào trong cái tâm hồn của mình không biết bao nhiêu là những cái hạt bụi, không biết bao nhiêu là những cái sự khổ đau, hận thù, hằn học, gây cấn, não phiền, trách thờn, vân vân. Thì như thế thì làm sao mà tâm hồn mình thanh tịnh được? Cho nên khi mà mình hành xử trong cái tâm trạng phiền não, giận hờn, dầu cho mình có nói lời tha thứ đi, cái lời tha thứ đó chỉ là cái lời nói ở ngoài môi thôi, chứ không có thật. Cho nên trong cuộc sống, xin quý vị trước một cái sự kiện khổ đau nào đó người ta làm cho mình, nếu người ta có hứa về mình để mà xin sự tha thứ, xin cái sự cảm thông, xin quý vị dừng lại, đừng kết án, đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có phê bình quá nhiều, mà chúng ta phải dừng lại lấy tâm hồn trong sạch của mình để mà chào đón, để mà welcome cái sự cầu mong tha thứ của họ. Thứ chỉ có như vậy thôi. Bởi vì nếu không á, thì chúng mình sẽ tha thứ, nhưng mà mình bên cạnh cái lời nói tha thứ của mình á, vì không thanh tịnh, cho nên sau lưng của cái ý niệm tha thứ mình có cái khác. Xin tha như vậy, xin lỗi như vậy, chứ đâu họ không cố tình mà xin lỗi. Xin lỗi như vậy là tại vì họ sợ mình, họ xin lỗi. Xin lỗi như vậy là họ cố tình họ lợi dụng mình sao, vân vân. Chúng ta có nhiều ý tưởng khác nhau. Thưa, như vậy đó là chúng mình đã cầm cái nhìn dương liễu trên một cái bình không thanh tịnh. Thanh tịnh bình thùy dương liễu, tức là chúng ta phải cấm cái nhành dương liễu của mình trên một cái bình trong sạch. Và cái bình đó, tức là cái tâm hồn của mình, xin quý vị cố gắng giữ cái tâm hồn mình trong sạch. Khi mà tâm hồn trong sạch thì chúng ta dễ chào đón. Chúng ta có nhiều khi sống quá nhiều về thành kiến rồi quý vị. Ở đây không biết quý vị có còn có thành kiến không? Thành kiến tức là nói theo kiểu bây giờ, tức là chúng ta có những cái gương, có những cái cặp mắt kiến, mà chúng ta nhìn tất cả sự vật qua cặp mắt kiến đó. khi chúng ta thương á thì sao? Cái người nào mà chúng ta thương á thì chúng ta nhìn người đó ra sao quý vị? Cái gì cũng được, cái gì cũng tốt, cũng đẹp hết trơn á. Vì chúng ta nhìn với cái cặp mắt kiến thương. Mà khi mà chúng ta nhìn một cái người nào mà chúng ta có những cái điều kiện mà vì một lý do nào họ làm chúng ta khó chịu, như vậy thì sao? Chúng ta sẽ có khuynh hướng, sẽ có khuynh hướng giải thích cái hành động, cái ngôn ngữ, cái lời nói của người đó bằng cặp kiến khó chịu của chúng mình. Quý vị để ý thử coi. Có thể cái người đó không trực tiếp làm cho mình khó chịu, mẹ người đó làm cho mình khó chịu, cha người đó làm cho mình khó chịu. Mà khi chúng ta đối với người đó thì sao? Chúng ta vẫn dùng cái cặp mắt khó chịu mà nhìn người đó. Thưa như vậy, tức là không có cái bình trong sạch của tâm hồn. Người biết tu, xin quý vị gạt qua một bên những cái thành kiến, những cái cố chấp, những cái tị hiềm của mình. Bởi vì chúng ta phải chấp nhận một cái người nào đó, một cái sự vật nào đó, trong cái môi trường hoàn toàn của nó. Bởi vì nếu không, chúng mình sẽ không nhìn được cái sự vật. Chúng ta nhìn, nói theo người Mỹ, đó là chúng ta nhìn cái sự vật theo cái mình muốn mà thôi. Theo cái nhãn quan, theo những cái cặp mắt kiến của mình. Sinh tập. Sinh tập. Bởi vì nếu không thì chính mình khổ trước quý vị. Có thể có những người bạn của mình họ muốn tới mình, họ muốn tới với mình với cái tâm hồn thánh thiện. Nhưng mà khi chúng ta nhìn họ bằng cặp mắt nghi ngờ đó, khi nghi thì chúng ta sẽ có khuynh hướng xa lìa họ. Và như vậy xa lìa họ thì chính chúng mình sẽ là cái người khổ đau trước. Bên cạnh cái bình thanh tịnh, bên cạnh cái nhành dương liễu thì còn có gì? Còn có giọt nước cam lồ. Thưa cam lồ thủy, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương, trinh chuyên cố quế tận nguyên trừ, linh thử đàn tràng tất thanh tịnh. Thầy nhất hạnh thầy dịch rất là dễ thương. Đầu nhành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu tần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Chứ nói rằng khi một giọt nước của cành dương thôi, chỉ cần một giọt nước của cành dương, nếu mà chúng ta dùng cái giọt nước đó để mà rửa sạch não phiền á, thì ngay khi đó cái đàn tràng, cái nơi mình ở sẽ trở thành cái đạo tràng thanh tịnh. Cái giọt nước cành dương của Đức Phật là gì? Cái giọt nước cam lồ của Đức Phật Quán Thế Âm là gì quý vị? Mình nói thử coi. Chỉ cần dùng cái giọt nước đó thôi, thì bất cứ mình chỗ nào cũng trở thành thanh tịnh. Thưa cái giọt nước đó, đó là cái tình thương không điều kiện của mình. Phải thêm cái chữ không điều kiện. Bởi vì cái tình thương của chúng mình á, phần lớn là cái tình thương có điều kiện. Nói hay không nói ra mà thôi. Tôi nói lại ha. Cái tình thương mà chúng ta dành cho nhau á, phần lớn là tình thương có điều kiện. Mặc dầu cái điều kiện đó có khi được nói ra, có khi không được nói ra thôi. Chứ chính vì vậy mà cái tình thương làm cho mình đau khổ. Có khi nào quý vị thương, hay quý vị được thương, tôi nói lại quý vị được thương, mà cái tình thương đó làm cho mình đau khổ. Tôi nói lại, được người ta thương, nhưng mà bởi vì được người ta thương mà làm cho mình đau khổ. Tại sao có sự mâu thuẫn như vậy? Mình không muốn ai ghét mình hết, nhưng mà khi người ta được người ta thương, thì tại sao mình khổ? Thương khổ là gì? Khổ là bởi vì mình thấy rằng có khi mình là một cái tội nhân. Tôi nói lại, cái người được thương trở thành tội nhân trong cái tình thương của người khác. Cái khổ đau là vậy. Có khi chúng ta thương người khác, nhưng mà chúng ta không thương. Chúng ta thương là chúng ta thương có điều kiện. Nhưng mà với cái tâm địa của Ngài Quán Thế Âm, thương thì có, nhưng mà giận, hờn, phiền, trách thì không. Chúng mình thương, bên cạnh cái thương của mình là cái chúng mình sẵn sàng giận, hờn, phiền, trách. Thành thật mà nói, đối với những người thương của chúng mình á, có khi mình thương mà mình trách thiệt nhiều không? Có khi mình thương á mà mình muốn giữ thiệt kỹ không? Có khi mình thương á mà mình muốn bảo vệ người mình thương thiệt kỹ. Thưa, những thứ đó chính là những cái mà không phải là cái giọt dương chi. Khi chúng ta dùng cuộc đời, khi chúng ta nhìn người khác, khi chúng ta nhìn tất cả mọi việc xảy ra trong trần gian này đó bằng con mắt thương yêu không điều kiện, thưa, chỉ có như vậy thì mình mới không bị khổ về vì những cái trường hợp khổ đau bên ngoài nó xảy ra cho mình. Chúng ta chỉ thương những người hợp với mình thôi. Quý vị nghĩ đi coi, những người hợp với mình thôi. Như vậy thì chúng ta, khi mà chúng ta thương những người hợp với mình á, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng đẩy những cái người không hợp với mình, những cái cảnh không hợp mình ra ngoài. Thương như vậy thì một đằng thì mình kéo vào, một đằng thì mình đẩy ra. Phải không nè, một đằng thì kéo vào mình thương, một đằng thì đẩy ra. Chúng ta cứ tiếp tục kéo vào và đẩy ra cho tới khi cái hơi thở cuối cùng của mình. Thưa, kéo vào thì sao? Thì mình ràng buộc bởi cái kéo vào. Đẩy ra thì sao? Thì đẩy ra thì một lúc nào đó mình sẽ bối rối, bởi vì mình không thể tiếp tục đẩy ra được nữa. Trong đạo từ bi của Đức Phật, chúng ta chỉ nhìn cái cuộc đời này bằng đôi mắt thương yêu không điều kiện. Thưa, xin quý vị suy nghĩ cho kỹ. Chúng tôi thấy rằng Đức Phật tin rằng mọi người đều có khả năng làm thiện. Có khi cái người kia họ nghĩ rằng họ làm thiện, nhưng mà cái phương cách làm thiện của họ có khi làm cho chúng mình khó chịu. Tôi nói lại ha, người kia họ nghĩ rằng họ làm thiện, nhưng mà cái cách làm thiện của họ đó không phải là cái cách của mình làm thiện. Cho nên cái cách làm thiện của họ làm cho mình khó chịu. Có khi tội nghiệp hai bên cùng muốn làm thiện, nhưng mà cả hai bên lại tạo khổ cho nhau. Là bởi vì chúng ta không có cái sự an tĩnh của tâm hồn, chúng ta không có sự thanh tịnh của tâm hồn để mà nhìn thấy cái động lực làm việc của người kia. Chúng ta trách nhau quá nhiều, trách nhau rất là nhiều. Tôi có nhiều khi chúng ta trách bạn bè của mình nữa quý vị. Tại sao chị làm như vậy? Tại sao anh làm như vậy? Thưa, có khi người đó cũng không biết tại sao họ làm như vậy nữa. Họ nghĩ là họ làm đúng, nhưng mà khi họ làm rồi họ mới biết làm sai. Xin quý vị tập dùng cái tâm hồn thanh tịnh của mình chấp nhận, chở che, và từ đó mình mới thương được cái người kia. Bởi vì nhiều khi chúng tôi thấy lại, nhiều khi đó cái người làm tội họ không cố tình làm tội, mà thực sự họ chỉ là nạn nhân của một cái hoàn cảnh nào đó, của một cái môi trường giáo dục nào đó, của một cái hình thức nào đó mà họ làm cái hành động đó. Trước đây tôi có đọc, hình như tôi có nhớ tôi đọc quý vị nhau cái bài thơ của thầy Nhật Hành. Trong những cái năm mà vượt biển khổ đau đó, thì có những cái chiếc tàu Thái Lan, trên những chiếc tàu đó có những chàng thủy thủ, có những anh chàng thủy thủ rất trẻ, họ đi đánh lưới. Nhưng mà khi họ gặp được những chiếc tàu tị nạn Việt Nam thì sao? Thưa, có khi có những chiếc tàu giúp cho những chiếc tàu nhỏ này có nước để uống. Nhưng mà ngược lại đó, có những chiếc tàu là tàu hải tặc. Họ hãm hiếp, họ giết chóc không tiếc. Thưa, khi đó thì chúng ta có khuynh hướng. Chúng mình đã khổ quá rồi, đã vượt biên, đã trốn, mà như vậy còn gặp được cái hoàn cảnh của hải tặc hãm hiếp những cái người vô tội. Thế chúng mình có khuynh hướng là quán trách những người đó. Chúng ta có khuynh hướng như vậy. Nhưng mà tôi thấy thầy Nhất Hạnh, thầy nói là không nên quán trách. Bởi vì nếu mà chúng ta quán trách á, thế thì thật sự là cái khổ tới cho mình thôi. Cái chuyện quan trọng là gì? Cái chuyện quan trọng là mình nhìn thấy cái hoàn cảnh của những cái người thủy thủ đó. Cái quan trọng á, là mình phải nhìn thấy cái sự khổ đau của họ. Cái sự khổ đau mặc dầu họ hoàn toàn không ý thức về cái sự khổ đau. Tuần trước chúng tôi có nói chuyện ở bên Berkeley. Thì sau khi nói chuyện thì chúng tôi có gặp một cái vị giáo sư. Bà là giáo sư tiến sĩ. Bà là tiến sĩ văn chương. Thì khi mà bà gặp chúng tôi thì bà có cái chia sẻ với sự đau khổ riêng của bà. Bà nói rằng bà sống ở Chicago á, thì một đêm nào bà về, bà đi chơi về, thì có một cái người bà không biết, không có ý thức được là cái người đó nhìn bà. Thì khi mà bà về, bà tới cái chỗ bà ở đó, thì sao? Thì bà chỉ cần sực mình một cái thôi, là cái người đó họ đã bịt miệng của bà lại. Chứ và bà đã bị rape, tức là bị hiếp. Chẳng những bị hiếp thôi sao, mà bà lại còn bị giật hết tiền bạc, và sau đó bị đánh bể đầu và ngất xỉu. Khi mà bà kể chúng tôi nghe đó, thì bà khóc. Bởi vì khi mà nhắc lại cái chuyện khổ đau riêng tư của mình á, thì bà không có cầm được cái sự khổ đau đó. Bà sống lại một lần với sự khổ đau. Nhưng mà sau đó thì bà nói rằng, thầy biết không thầy, tôi đã không biết bao nhiêu là tiền đi vào trong cái ngành trị liệu về tâm lý. Tức là khi có những cái trường hợp, có những cái trauma, có những cái trường hợp xảy ra như vậy đó, thì người ta thường ta sẽ gặp những cái người counselor để mà chia sẻ, để mà bày tỏ, để mà moi ra những cái khổ đau đó. Nhưng bà nói rằng cái khổ tâm là khi mà moi ra chừng nào á, thì tôi có cảm tưởng là tôi giận nhiều chừng ấy. Bởi vì một lần lặp lại là một lần mình tiếp tục khổ đau. Ngay cái kinh nghiệm nó cứ tiếp tục sống hoài, sống lại trong tâm hồn của mình thôi. Cho tới khi tôi biết đạo Phật. Thì khi bà nói rằng cho tới khi mà chúng tôi tập nhìn bằng con mắt của đạo Phật đó, thực sự là cái người đó làm tôi hãi hùng trong hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng mà ngẫm lại đó, tôi thấy rõ rằng người đó mới là cái người đáng được xót thương. Bởi vì sao? Bởi vì khi những người làm hành động đó, cái cả cuộc đời của họ, họ không có là cái self-esteem, họ không có cơ sở để mà họ nhìn họ. Họ làm cái hành động nào đó để người ta sợ. Họ làm cái hành động nào đó để họ chứng tỏ rằng họ có sức mạnh. Họ làm cái hành động nào đó để họ chứng tỏ họ có quyền. Và tội nghiệp, tôi là một cái người tình cờ, có lẽ là nợ nần quan trái gì đó. Khi mà bà bắt đầu bà nhìn cái người đã làm cái hành động bạo hành với bà bằng con mắt đó đó, chứ cái người đó đó không biết như thế nào. Nhưng mà cái người mà bớt khổ đó, chính là cái nạn nhân của cuộc bạo hành đó. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn mà thật sự tôi thấy, khi mà chúng ta nhìn cái người bạo hành với mình bằng con mắt xót thương, tìm hiểu thử coi tại sao họ làm á, thì chúng ta thấy được rằng nhiều khi họ chỉ là nạn nhân của những chuyện năm xưa mà thôi quý vị. Chúng tôi thấy trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi những người Phật tử Việt Nam, tôi biết có những người đàn bà rất là dễ thương, hiền hậu, chiều chuộng chồng mình. Nhưng mà có nhiều khi đó, có những người chồng về mắng chửi, hành hạ, đánh đập người vợ của mình. Thứ điều đó có. Nhưng tôi biết có những người đàn bà chịu đựng. Chịu đựng là vì cái hoàn cảnh xã hội. Chịu đựng là vì cha mẹ mình gả mình rồi. Một bước theo chồng là phải theo cho trọn. Cho chúng ta, cái người đàn bà đặt trong cái tình trạng đó, phải chấp nhận, bởi vì cha mẹ đặt đâu mình phải ngồi đó. Chúng ta không dám đi ngược lại với truyền thống xã hội. Trong khi đó, tội nghiệp, người đàn ông á, nếu mà chúng ta nhìn lại người đàn ông trong cái hoàn cảnh tại sao mà họ không biết cái cách đối xử với cái sự khổ đau của họ. Bực bội, giận hờn, bực bội vì công việc làm, nhức đầu vì nhiều làm nhiều thì giờ quá vân vân. Và người đàn ông nó lại đổ trên đầu cái người vợ của mình, đáng lẽ là người được mình thương. Đa số trường hợp, chúng tôi nói đa số trường hợp mà chúng tôi biết đó, là những người đàn ông đó chỉ là nạn nhân của một cái học tập của quá khứ mà thôi. Tôi có nhiều khi á, chúng ta học cái cách hành xử với nhau đó bằng cách nào quý vị? Học qua xã hội thôi. Lớn lên trong một cái xóm nghèo gì? Có thể lớn lên trong một cái xóm nghèo. Chung quanh nó thì sao? Thấy là chồng đánh vợ, vân vân. Có nhiều chuyện như vậy. Chúng ta một lúc chúng ta tự nhiên mới tập như cái đó. Bởi vì chỉ thấy như vậy, và chúng ta không có một cái giá trị nào khác để mình lựa chọn. Cho nên lớn lên một lúc nào đó, những cái hành động nó sẽ trở thành cái hành động của mình. Và khi mình giận, khi mình bực, khi mình không biết đối xử như thế nào, chúng ta làm cho những cái hành động mình đã nhìn thấy
đã nghe thấy ngày xưa nó trở lại với mình. Cho cái điều đó thực sự, chúng tôi thấy những trường hợp đó là những trường hợp rất là đáng thương. Đáng thương ở đây không có nghĩa là mình chấp nhận, nhưng mà chúng ta biết được cái nguyên nhân, biết được những cái điều kiện để mà chúng mình sửa đổi được con người. Chúng mình cũng vậy nha quý vị. Quý vị có biết đâu á, tuy chúng mình học Phật chứ gì, chúng mình biết là thương xót mới giải được cái quán cừu. Nhưng mà có nhiều khi đó, chúng mình vì những cái gì mình học trong quá khứ, chúng mình đã không sử dụng những cái bài học xót thương. Có khi mình nhìn nhau một cách lạnh lùng, có khi mình cười với nhau nhưng cái cười không có trọn vẹn. Có khi mình sống với nhau nhưng mà sống bằng những kinh nghiệm mình học được của quá khứ, và có nhiều khi những kinh nghiệm đó làm cho mình tiếp tục khổ đau. Xin quý vị phải đặt lại, phải dừng lại, xét lại, thử coi mình làm như vậy là tại vì sao? Mình làm như vậy là vì lý do nào? Mình làm như vậy có cái kết quả nào? Và mình làm như vậy sẽ đưa cái cuộc đời của mình đi tới chỗ nào? Thưa chỉ có như vậy đó thì mình mới bắt đầu, mình chuyển được cái cuộc đời của mình. Tu là vậy đó quý vị. Tu là chuyển được cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện. Tu là chuyển được cái sự khổ đau trở thành cái đầu, cái mầm của cái niềm hạnh phúc. Đó là cái trường hợp tu tập. Như vậy thì sao cô xin nguyện noi gương? Theo Ngài Quán Thế Âm, Ngài đã dùng cái giọt nước cam lồ, tức là cái giọt nước của tình thương, của sự thứ tha. Giọt nước đó được cắm trong cái nhành dương liễu dịu dàng, và nhành dương liễu đó được cắm trong cái bình trong sạch của tâm hồn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, căn cứ vào tình thương, và khi tình thương biểu lộ đó, thì nó không biểu lộ bằng cái cách giận hờn, trách móc. Và cái tình thương đó được biểu lộ bằng cách êm ái dịu dàng. Và cái tình thương đó phải là tình thương xuất phát từ sự thanh tịnh của tâm hồn. Tôi thấy có nhiều khi mình thương, thương chừng nào á, là khổ đau nhiều chừng ấy. Rồi có nhiều người đó, rồi đồng quá cái chữ thương với cái sự khổ đau, chứ không nhất thiết như vậy. Thương không nhất thiết là phải khổ đau. Sở dĩ khổ đau là tại vì mình đặt quá nhiều điều kiện cho người mình thương. Có khi nào, tôi hỏi thiệt, có khi nào đó, quý vị sống với người thương 5 năm, 3 năm, 2 năm, có khi cả một đời, nhưng mà mình không có dịp nhìn kỹ người thương của mình không? Có không? Có khi có quý vị. Mình nhìn nhưng mà nhìn không kỹ. Có khi mình ngồi ăn chung nhau, mình nhìn cái gì mình thấy hết, nhưng mà mình nhìn không có sự chú ý. Mình nhìn không bằng cái con mắt thông cảm, mà chúng ta nhìn như một cái con người, chúng ta nhìn sơ sơ thôi chứ không có nhìn kỹ. Xin quý vị tập, tập lại. Có thể chiều nay đó, hai vợ chồng sống chung 20 năm rồi, nhưng chưa có dịp nhìn kỹ mặt nhau. Xin tập nhìn. Hả? Về nhà nói này, bà, tôi với bà sống 20 năm rồi mà chưa có dịp, mình nhìn sơ sơ thôi, không có nhìn kỹ. Bà ngồi với chị kỹ thì tôi nhìn bà. Thế rồi ngược lại, thì chúng ta thấy cuộc đời nó khác quý vị. Mình nhìn không kỹ, chúng ta chỉ nhìn cái bề mặt của nhau, nhưng chúng ta chưa có nhìn được cái chiều sâu tâm hồn của nhau. Chưa. Phải tập thấy điều đó. Thế cái nguyện kế tiếp của mình học tập là Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Thư Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Chúng con nương về Đức Quán Thế Âm, người có thể hành xử cái hạnh công bằng, bình đẳng, và cái hành xử đó trên cơ sở của Đại Từ Bi và Năng Hỷ Xả. Thưa cái chuyện mà bình đẳng, bình đẳng nguyện, chúng mình á có bình đẳng không? Tâm địa của chúng mình có bình đẳng không quý vị? Bình đẳng tức là đối với mọi người đều như nhau, nhìn mọi người bằng con mắt thương như nhau. Chúng ta có bình đẳng không? Tội nghiệp cho chúng mình, chúng mình không có bình đẳng. Bây giờ như vậy thì tại sao chúng mình không bình đẳng? Mà không bình đẳng nó đưa tới cái kết quả nào? Ngày xưa đó, có một cái vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát nó tu dễ thương lắm quý vị, không có tụng kinh như mình, không có niệm Phật như mình, không có lại Phật như mình, mà vị Bồ Tát nó có cái hạnh tu như vậy, rất là giản dị. Ngày xưa thì đường đất mà, đường không có trái nhựa như bây giờ. Thì ngài trên vai ngài có một cái xẻng, một cái cuốc. Thì ngài đi trên đường như vậy, cái chỗ nào mà đất nó gồ ghề đó, nó cao lên cái gì, thì ngài bằng, ngài phan, cho nó bằng cái con đường đó. Cái là đường nó có những cái dốc đó, thì ngài bằng phan là cho bằng thôi. Thưa ngài chỉ tu như vậy thôi. Và khi mà ngài phan bằng một cái dốc cao như vậy, một cái hòn đá, một cái cục đất nổi lên như vậy, thì ngài có tâm nguyện gì? Thưa ngài có tâm nguyện xin tất cả mọi chúng sanh đều đi được trên con đường bằng phẳng của tâm địa của mình. Lúc đó thì có một vị Phật đi ngang. Mà khi đi ngang thấy ngài có tâm nguyện đó, xin tất cả mọi chúng sanh đều có cơ hội đi trên con đường bằng phẳng của tâm địa mình. Thì ngài vị Phật đó, vị Phật độc giác, mới rờ đầu của cái ông, của cái người tu tập đó, và nói rằng: này ông làm như vậy là đúng. Bởi vì khi mà tâm địa mình bình á, thì cả thế giới mới bình. Tôi nói lại ha, tâm địa bình á, thì thế giới mới bình. Cho chúng ta đó, cho một mặt chúng ta cầu thế giới an bình, chúng ta muốn cho gia đình của mình được bình an, chúng ta muốn cho những người thân của mình được bình an. Nhưng mà trong khi đó, chính mình không được bình an. Yếu tố bình an chỗ nào? Do cái chỗ mà hành bình đẳng và đại từ bi năng hỷ xã. Tôi hỏi thiệt quý vị, những người mình thương đó, tôi nói thiệt là thương nha, không phải ghét, thương. Nhưng mà khi những người mình thương của mình làm cho mình giận, làm cho mình giận, như vậy thì khi mình giận cái người mình thương đó, nó là khổ hay là vui? Không, tôi hỏi thiệt, khổ hay vui? Khổ. Biết là khổ, nhưng mà quý vị đã từng giận cái người thương của mình chưa? Có không? Có. Biết là mình khổ, tại sao mình giận? Cái chỗ này đó, phải dùng cái chỗ này nè. Đại từ bi năng hỷ xã. Chúng tôi thấy tội nghiệp lắm quý vị. Có khi chúng mình không có sống trong cái từ bi và hỷ xã. Cho nên nhiều khi vì một cái lỗi lầm nào đó của ngày xưa đó, mình không biết cái sự từ bi hỷ xã, cái lỗi lầm đó trở thành cái nhân cho cái nỗi khổ sau này. Chúng tôi biết có những người đàn bà, chúng tôi có gặp một cô ở trên Santa Ana, cô rất là khổ. Cái khổ của cô là như thế nào? Cái khổ của cô là lúc mà cô làm dâu đó. Thì ngày xưa đó làm dâu, trong cái truyền thống Việt Nam mà. Thế cô làm dâu về thì chồng thương, chồng rất là thương cô. Nhưng mà bên cái thương của người chồng thì sao? Thế cái thương của người chồng đi kèm theo, nó đi kèm theo cái sự ganh tị của những đứa em chồng. Tự nhiên như mình sống anh em mình hồi nào bây giờ thì anh em mình thì vui vẻ với nhau gì. Tự nhiên có một người dưng nhảy vào, và cái người dưng nó nhảy vào thì được hết sự chú ý, cái tình cảm của anh mình. Thưa những người trong cuộc không thấy. Và cô đã khổ, bà đã khổ, chồng thương, nhưng mà sống với những người em đầy ganh tị của chồng. Rồi sao? Khi người em ganh tị, những đứa em ganh tị thì sao? Có khuynh hướng, khi chúng ta ganh thì chúng ta có khuynh hướng nói xấu những cái người mình ghét. Như vậy thì kết quả là sao? Chứ người mẹ chồng không biết, đâu có biết. Mà trong cái truyền thống Việt Nam nó có dịp hỏi nhau như là mình ở Mỹ này. Cho nên chỉ nghe những cái gì mà những cái người em chồng đã nói với bà. Như vậy thì sao? Nghe riết thì bà trở thành, bà nghĩ là người con dâu này đó là không có được đàng hoàng, không có được tốt đẹp. Và một lúc nào đó thì bà lại nghĩ rằng đứa con trai của bà nó binh vợ của nó, để mà nó mắng, nó rầy, nó la những người em của nó. Thế như vậy thì cái tình trạng nó như thế nào? Nó xảy ra trong một sự khổ đau. Cái khổ đau đó, nếu mà biết nhìn, biết từ bi mà thấy, hỷ xả mà thấy, nó là cái khổ đau của 30 mấy năm về trước. Chứ bây giờ thì khổ đau là sống lại. Sống lại là sao? Thưa những người em, người chồng á, ngày trước họ làm khổ mình chứ gì, thì bà làm sống lại bằng cách khi mà gặp lại những người em chồng mới từ Việt Nam qua. Một mặt á, thì luân lý đạo đức của người chồng phải cho người em mình ở chung, lo lắng cho người em gì. Bà biết chuyện đó. Nhưng một mặt khác á, thì bà vẫn nhớ được những cái vết hằn của mấy mươi năm trước. Quý vị thấy, một mặt thì phải sống theo cái luân lý đạo đức là phải tiếp nhận những người em, phải lo lắng. Nhưng một mặt khác, bây giờ bà chuyển cái ngày xưa đó, em bà ganh với bà. Thì bây giờ thì sao? Bà lại bắt đầu ganh lại với những người em mới qua. Chồng đưa mấy đứa em đi chợ thì sao? Bà cũng khó chịu. Rồi mấy đứa cháu nó thấy như cái người gì, người cô mới sang thì sao? Nó lo lắng, nó săn sóc, thì bà cũng cảm thấy khó chịu. Tức là bắt đầu bà sống lại y như là những cái người em của bà đã sống trong mấy mươi năm trước. Hai vợ chồng tự nhiên hồi nào là sống hạnh phúc, bây giờ có tình trạng mới lại bắt đầu có sự phiền não với nhau. Thưa, nếu chúng ta thấy rõ như vậy đó, tức là sao? Bà đã không biết sử dụng cái bài học từ bi và hỷ xả. Cứ nhìn lại một cái chuyện xảy ra ba mươi mấy năm về trước, bây giờ mình nhìn lại đó, nếu chúng ta bỏ qua chuyện cũ đã bỏ qua rồi đó, thì cái chuyện đó không thành cái nhân của cái khổ mới. Bà đã không bỏ hay là không bỏ được, bà lại lôi cái chuyện ba mươi năm về trước, ba mươi mấy năm về trước trở thành mới. Và cái mới đó thì sao? Lại là một cái nhân để mà tạo ra đau khổ sau này. Chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng mình, chắc là ai cũng có những cái điều đau khổ trong quá khứ. Không giận á, thì cũng buồn. Không buồn á, thì cũng có tức. Không tức á, thì cũng có ganh tị vì những cái chuyện trong quá khứ. Xin quý vị tập bỏ. Bởi vì nếu không á, chuyện khổ đã qua rồi. Nếu chúng mình biết tu á, xin đừng biến những cái chuyện khổ của ngày xưa trở thành cái nhân khổ của bây giờ, của ngày mai. Nhiều khi chúng mình sống, con cháu của tụi mình, của chúng mình vô tội, quý vị, nó không biết. Chúng ta có thể có những cái khổ đau trong quá khứ, nhưng mà chúng mình không biết từ bi và hỷ xả, chúng mình làm cho cái khổ đó được truyền sang thế hệ của ngày mai. Chúng ta nói cái chuyện này thì xin quý vị để ý chút. Chúng ta nói cho những người sau này về cái khổ của mình. Chúng ta nói với con, nói với cháu về những cái khổ mà tội nghiệp cho mình á, những cái khổ đó chính là những cái khổ có liên quan tới những người thân. Một lúc nào đó chúng mình sẽ đặt đứa con của mình hay đặt đứa cháu của mình vào cái sự khổ tâm. Nó thương cha. Nếu mà nội nói với cháu nội thương nội chứ gì. Nhưng mà nếu mà người nội chỉ nói là với cháu nội những cái sự khổ đau mà bà phải chịu về ông nội của nó, thế thì khi đó đứa bé sẽ nhìn ông nội của nó như thế nào? Ông nội và bà nội đều là hai người đáng được đứa bé nó thương. Cho nên khi chúng mình chuyển lại cái sự khổ đau của mình cho thế hệ sau đó, xin quý vị cẩn thận một chút. Phải tập từ bi hỷ xả, bởi vì chỉ có từ bi và hỷ xả đó, tâm hồn mình mới được thanh tịnh, tâm hồn mình mới nhìn các người khác, nhìn mọi vật bằng con mắt bình đẳng. Cái sự bình đẳng ở đây đó, xin quý vị hiểu cho, là không phải theo chữ Mỹ, tức là indifferent, tức là không thấy cách này, không thấy cách nọ, không phải như vậy. Thứ bình đẳng ở đây đó, trong cái nhìn của Đạo Phật, là chúng ta nhìn vào cái bản chất của con người. Nếu chúng ta không nhìn bằng cái hành động của con người, tôi nói lại nha, bình đẳng ở đây bây giờ cái một cái người mà đi cướp của giết người đi, thưa chúng mình có thể ghét. Một cái người chiêu mang cho người khác ăn khi mà người ta đói, chúng ta thương. Đúng về mặt xã hội, về cái hành động, chúng mình có thể sử dụng cái lòng thương, lòng ghét bằng cái hành động của người đó. Thế nhưng đứng về mặt mà giáo pháp mà nói đó, chứ mà cái người chuyên môn đi cướp của giết người,
cái người đó ác hay là thiện quý vị? Ác hay thiện? Ác nếu chúng ta căn cứ vào cái hành động của người đó. Nhưng mà biết đâu người đó ác, nhưng mà trong tâm hồn người đó lại có một cái mầm thiện nào đó không biết đâu chừng. Chúng tôi thấy cái khổ đau quý vị có hiểu được hết mới biết. Cá nhân chúng tôi đã có biết một người dữ dằn vô cùng, chứ không biết dữ dằn vô cùng, thưa đánh mướn, chém mướn, đánh lộn mướn gì, người ta không có ghét mình, không có quan thân mình, cái người cũng chém người ta, chém mướn, đánh mướn, làm những chuyện mà chúng ta nghĩ là cái người này là cái người cực kỳ tội lỗi. Thế nhưng nếu mà hiểu được ra thì mới thấy thương cái người này, bởi vì họ chỉ là nạn nhân của một cái hệ thống thôi. Nghèo quá quý vị, nghèo quá. Rồi làm sao? Thì có những cái người mà họ không có cái tâm địa mà thương xót đó, lợi dụng cái nghèo của người khác để mà làm khổ con người. Tiền vay thì nặng nè, vay quá nặng nè, vợ thì đau, con thì đói. Vậy thì một lúc nào đó đó họ có cái lòng thương, nhưng cái lòng thương của họ đối với vợ với con, và những cái vì cái nghèo cái đói của vợ con, họ nhắm mắt để họ làm những điều mà chúng ta gọi là bất thiện. Cho nên xin quý vị tập nhìn sâu một chút. Lạ cái là gì? Đạo Phật dặn chúng mình á, chúng mình hành xử, thưa hành động thiện mình khuyến khích, hành động ác chúng mình khuyên người ta bỏ. Nhưng mà chúng ta đi sâu hơn cái hành động bề ngoài, cho cái thiện cái ác, chúng mình phải nhìn thấy rằng trong cái chiều sâu tâm hồn của một người, người đó có thể giết người, nhưng mà trong cái chiều sâu của tâm hồn người đó đó, người đó vẫn còn có một chút tình thương. Phải thấy cái chỗ đó quý vị. Thấy chỗ đó để chi? Để chúng ta còn hy vọng để mà sống với con người. Quý vị sẽ thấy được tội nghiệp. Nếu chúng ta nhìn mà cái hành động không, mình sẽ thất vọng về con người lắm. Tại sao bên Bosnia người ta giết nhau hàng trăm ngàn người, họ giết như vậy? Tại sao mà cũng là con người mà họ giết nhau, họ đầy đọa với nhau? Trong đạo Phật gọi là vì vô minh thôi, vì cái duyên, nó không có thuận tiện mà thôi. Và nói thật, có khi chúng mình sống trong hoàn cảnh nào đó, chúng mình có khi cũng y như vậy mà thôi. Tôi thấy, bây giờ giả sử quý vị, chúng ta có tiền, có ăn, có mặc, bất được. Giả sử quý vị một cái người nào đó có một cái người vợ đang bệnh gần chết, không có thuốc, ha, biết được cái nhà thuốc nó có thuốc ở trong đó mà không có tiền để mua cứu vợ của mình, thưa người đó có khi biết tội, trộm cướp là có tội, là trái với cái luật của đạo Phật, nhưng có khi người đó họ vẫn trộm cướp cái món thuốc đem về để mà cứu vợ mình. Chúng ta phải thấy cái điều đó. Cho nên trong đạo Phật, khi mà chúng ta nhìn những cái người khác, xin không có nhìn bằng một cái hành động của người đó, mà chúng ta phải đi sâu hơn, nhìn thẳng một cái tâm hồn của người đó khi người đó làm việc. Phải nhìn sâu hơn là cái hành động của quý vị. Chúng mình thì ngược lại. Khi một cái người nào ăn cắp, thì mình cho người đó là sao? Xấu. Dù như là cái hành động ăn cắp nó bảo trọn cả cái cơ thể người đó, chứ không. Một hành động thôi. Và chính chúng mình cũng vậy nữa. Phải thành thật mà nói là chính chúng ta đó, có một cái mặt nào đó mình tốt, nhưng mà có cái mặt nào đó sao, thưa mình cũng đáng bị trách hờn. Thấy như vậy để thương cho mình, để sửa, để thương. Thấy như vậy để thương người khác, và để tập cho người khác một cái hành động lành. Chứ có như vậy đó, chính là chúng mình mới tập được cái hạnh đại từ bi, năng hỷ xả. Từ bi hỷ xả, không có trách, không có giận, không có hờn. Nhưng mà trước khi trách, giận, hờn, oán, mắng nhiếc nhau đó, tìm hiểu thử coi cái người đó có cái mặt nào tốt, có cái gì cần được phát triển, và tại sao họ làm cái hành động dường như là xấu ác đó. Phải thấy như vậy. Thưa, có khi mình phải tập thấy mình trước, quý vị. Tập thấy mình trước. Chúng ta chỉ thấy những cái hành động tốt của mình thôi. Nhưng mà chúng ta quên đi, chúng ta cũng còn những cái hành động xấu. Nếu lấy một hành động mà cho cả con người như vậy, thì chính chúng mình ý vào cái tình trạng khổ đau đó mà thôi. Phải thấy cho rõ. Cái chuyện tu tập quan trọng là cái chuyện xét lại mình. Thấy cho rõ. Chúng mình nhiều khi thấy mình đẹp quá chừng. Phải không? Chúng mình thấy được rằng, ôi xa, mình á, đi chùa mình cúng chùa không biết bao nhiêu. Chứ có. Nhưng ta quên đi rằng một cái bên cạnh cái mặt mà rộng rãi cúng chùa là gì? Có thể là ngày xưa chúng ta đi chợ ở Việt Nam á. Đi chợ ở Việt Nam á. Mua một ký lô nhãn, người ta cân đủ một ký lô chứ gì. Ta bỏ vào gói thì bóc thêm trái ngoài để ăn. Như vậy là gì? Thứ tham. Mua một ký người ta cân ký rồi chứ gì. Ta bỏ vô gói rồi bóc thêm trái ăn. Như vậy thì tại sao không ăn nhãn mình mua? Thì chúng ta thấy, để thấy được cái bộ mặt thật của mình. Thấy như vậy đó chi? Thưa, để thương cho mình. Thương cho mình là chúng mình vẫn còn cái lỗi lầm quan trái. Lỗi lầm đó có thể do mình học được, có thể do tham mà có thể do sân mà có. Thấy như vậy để mình thương, và từ cái thương đó mình tự cứu mình trước. Thế tôi nói như vậy xin quý vị xét lại. Bởi vì mình hay nói người ta lắm. Và ít khi mình thấy được mình. Phải không? Cái việc tu tập là cái việc xét lại mình. Lạ lùng á. Khi mà chúng mình thấy được mình đó quý vị ha. Thì dường như cái người lịch sự, cái người biết xấu hổ đó, sẽ không còn cái khả năng mà trách người khác nữa. Bởi vì đúng như Lục Tổ nói đó, Ngài Huệ Năng nói đó, mình trách cái lỗi người đó gì, cái lỗi mình đứng kế bên. Mà tôi thấy rằng trong Kinh Thánh cũng có câu cũng hay lắm, Kinh Thánh Tân Ước. Có câu nói rằng, này các nhà ngươi, các người chỉ thấy cái tâm, cái tâm chí răng á, trong con mắt của người, mà các người quên đi cái xà nhà trong con mắt của chính mình. Cái xà nhà đó là cái gì quý vị? Cái cột lớn, giống cái cột vậy nè. Mình thấy cái tâm trong đôi mắt của người ta. Nhưng mình quên rằng khi mình thấy như vậy thì mình đã có một cái xà nhà ngay trong đôi mắt của mình rồi. Xin quý vị tập nhìn lại mình ha. Tập nhìn lại mình để mình biết con đường tu. Và có thể như vậy á, tâm hồn mình mới thanh tịnh. Có thể như vậy đó, mình mới xót xa, mới có thể tha thứ được, mới có thể sống trọn vẹn được với cái tâm niệm mà thanh tịnh từ bi của Đức Quán Thế Âm. Thưa, chúng tôi sẽ chấm dứt cái bài nói chuyện. Điều trước khi chấm dứt, sư bà có nhờ chúng tôi loan hai tin. Là vào ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 8, tức là tuần tới đó, thì vào 9 giờ buổi sáng, sẽ có những cái vị Đà Lạt Ma. Thưa, có một số vị, có mấy vị từ ở bên Tây Tạng, Ấn Độ sang đây, hiện giờ ở chùa này. Thì vào 9 giờ sáng, ngày 17 tháng 8 đó, thì các ngài sẽ làm cái lễ gọi là lễ gia trì. Ở đây quý vị có nghe gia trì không? Thế gia trì tức là một cái lễ coi như là mình gia trì, tức là thêm sức mạnh. Cái chữ nguyên của chữ gia trì tức là thêm sức mạnh. Tức là các ngài sẽ làm cái lễ trong đó, đó thì những người tham dự sẽ được tăng thêm tín tâm, sẽ được tăng thêm sức mạnh, gặp nhiều cái thượng duyên trên con đường tu tập của mình. Một lễ gia trì. Tức là ngày thứ Bảy vào 3 giờ chiều á thì các ngài sẽ làm lễ quán đỉnh. Thưa, cái truyền thống của Mật Tông á thì gia trì tức là cầu giáo hữu chân ngôn cẩn lương trì tụng, tức là gia trì, nghĩa là sức, thêm cái sức mạnh cho mình. Cái tiếng Anh gọi là cái gì? Empowerment. Empower tức là mình có cái sức, empower để làm cho mình tăng thêm sức mạnh. Cái sức mạnh đó là sức mạnh sống trên con đường đời, cũng như trên con đường đạo của mình. Tức là tăng thêm sức mạnh, thêm cái động lực cho mình ha. Cái chữ đó như vậy. Thì đó là cái ngày thứ Bảy. Và trước đó 2-3 ngày á, vào ngày 14, thì ở đây thì trong chánh điện chùa thì các ngài sẽ làm tấm mạng Đà La. Ở đây quý vị có biết mạng Đà La không? Chưa không hả? Thưa, mạng Đà La thì rất là khó làm, mà cũng rất là đòi hỏi rất là nhiều định lực. Tức là làm cát đó quý vị ha, cái cát của mình á. Thì khi mà làm mạng Đà La, tức là vẽ một cái họa đồ bằng cát. sau đó lại vẽ một cái họa đồ bằng cát, tức là cát của mình nó rời. Nhưng mà làm thế nào để vẽ một cái hình nào đó, một cái họa đồ bằng cát mà làm cho cát nó không rời? Tức là khá nhiều định lực mới được, quý vị. Cái định lực phải rất là nhiều. Bởi vì cát mình đổ xuống cái gì thì nó cứ hướng nó chảy ra, nó tan ra. Cái này thì làm bằng nhiều mấy chục màu khác nhau, nhưng mà làm như vậy thì làm bằng cát. Thì đây cũng là cái lần đầu tiên, chúng tôi nhớ là mấy năm trước, lâu rồi, chúng tôi có dịp muốn đi coi phải đóng tiền. Ở trên cái bảo tàng viện của San Francisco muốn lên phải đóng tiền để mà coi. Thì hôm nay thì các ngài tới đây rất là làm tại chùa này, thì có lẽ là quý vị cũng nên tới, nếu có mình rảnh á, ghé một chút để mà coi được cái thứ nhất. Cái mandala đó nói cho cái tâm lý học, hiện giờ người ta mới bắt đầu, những cái người chúng tôi bắt đầu để tìm tòi cái mandala. Bởi vì nó là cái bức họa nhiều hình ảnh, nhưng mà cái hình ảnh đó đó là những cái hình ảnh nó biểu lộ cái tâm thức của mình. Tôi nói lại, cái hình ảnh trong mandala đó là cái hình ảnh nó biểu lộ cái tâm thức của mình. Thì thường thường ở trong kinh Đại Thừa, khi nói cái mandala đó thì ta gọi là phạm võng, cái lưới của trời, cái lưới của phạm thiên. Thì nó rất là sâu, thành thử ra tôi nghĩ rằng quý vị khi mà tới nhìn cái mandala thì có thể là được những cái ngày hướng dẫn. Và riêng cái người mà tu tập ở trong kinh điển á, khi mà nói rằng khi chúng ta có cái mandala đó thì chúng mình tới chiêm ngưỡng, người kia quán chiếu. Bởi vì biết đâu cái mandala đó nó cho mình thấy được một phần cái tâm địa của mình. Mandala tức là cái bản đồ của tâm địa thôi, cái họa hình bằng cái bản đồ. Nếu quý vị không biết thì nên tới coi, nên tới để mà nhìn. Thế cha thầy vừa cũng có chấp tay mình cũng dường, làm rất là công phu. Nhưng mà sau đó làm rồi thì đã bỏ. Cái truyền thống mandala thì tôi mừng ở đây là ít cho quý vị. Cái truyền thống là khi mà làm xong đó ha, hay là dùng hết cái tâm lực của mình để mình làm cái mandala. Bởi vì cát mà quý vị đổ, các màu mà đổ nó khó lắm. Không có keo với mình đổ làm sao cho nó giữ đúng cái vị trí của nó. Vậy thì làm, thường làm mandala xong rồi là dẹp công trình làm hết, thì thấy một cái miếng cái đẩy một cái là tiêu tan cái mandala đi. Nó chứng tỏ rằng cái sự vô thường của cuộc sống. Mình tạo ra nhiều, bỏ thời giờ, công sức, nhưng chỉ cần một cái quạt qua thôi là tiêu tan cái mandala. Cái sự biến chuyển của cuộc đời. Ở đây thì dường như là sư bà ngại quý vị không có dịp coi, cho nên xin để lại cái mandala 2 ngày thì phải. Để lại tới cái ngày cuối tuần. Tôi nghĩ rằng quý vị bận rộn nhiều, nhưng mà có rảnh á, mình nên ghé để mình nhìn thử cái mandala. Cái mandala tức là võng, là võng của phạm võng, tức là võng của trời lý thích. Bây giờ thì cái ngành tâm lý học mới bây giờ đó, những vị nào có học ngành tâm lý thì mới biết được rằng cái ông, có một cái ông là ông vô, ông phát hiện cái ngành tâm lý và đi sâu, mỗi chiều sâu căn cứ trên mandala. Như là nhìn cái chiều sâu tâm thức của con người qua cái võng, qua cái mandala. Và bây giờ thì có những em bé, những đứa nhỏ nhỏ mà nó bệnh, nó chưa có nói được đó. Chúng mình nói được cái gì, nhưng mà những em nó không có nói được. Vậy thì khi mà các em có những cái sự khổ đau đó, mà nó chưa có nói được bằng ngôn ngữ, hay là nói ra thì cũng không có nói hết ngôn ngữ nữa, thì người ta trong cái ngành tâm lý học hiện đại đó, những cái ngành trị liệu á, có một cái phương thức là dùng cái nghệ thuật cho các em vẽ một cái mandala, một cái đồ hình nào đó chứ gì. Thì qua cái đồ hình đó đó, thì cái người nhìn, người được học về mandala sẽ biết được rằng em khổ đau ở chỗ nào và do đâu mà em đau khổ. Nó chỉ cần nhìn mà một em bé nó vẽ hình thôi, thì đó là cái nghệ thuật người ta ứng dụng cái chuyện tu tập của đạo Phật vào trong cái ngành trị liệu tâm hồn. Tôi nghĩ rằng quý vị có dịp nên đã coi bạn là la cho biết. Thưa cô nghe nói là lễ quán cảnh. Thưa quán cảnh trong cái truyền thống cổ thì quý vị thấy là thứ nhất là buổi sáng là phải lấy gia trì, tẩy tịnh. Buổi chiều là quán cảnh, thì quán cảnh tiếng Anh, tiếng Việt là initiation. Thường thường cái lễ đó đó là có những vị đạo sư, cái người tu tập đó quý vị. Thì ngày xưa thì chúng tôi được ngài Dalai Lama làm. Thì khi mà chúng ta tới thì một cái vị đạo sư nào đó, nhờ cái kim cương lực của các ngài đó, các ngài sẽ gia trì, tức là mình có thể đụng cái đầu của mình đại khái như vậy, thì để mình gia trì cái sự thanh tịnh cái nội lực, cái sự thanh tịnh của tam bảo vào trong người. Thì quán rảnh tức là mình gọi là quán rảnh gia trì, tức là truyền cái nội lực vào trong cái cơ thể của mình, trên cái đầu, đại khái như vậy. Và quý vị thấy khi mà chúng ta gặp những vị đạo sư, những người truyền thống Tây Tạng đó, thì các ngài hay rời nhẹ trên đầu của mình. Thì những vị nào mà có nghiên cứu kỹ thì mới thấy được cái truyền thống này. Tức là cái truyền thống nó hơi khác với cái truyền thống Việt Nam. Việt Nam mình thì không có sờ đầu. Nhưng mà đối với các ngài Tây Tạng đó, thì vinh dự lắm mới tới được một cái vị Lạt Ma ha, sờ cái đầu để mà ban, giống như ban phước lành, như là blessing, ban phước lành cho mình. Thì cái đó là lễ quán đỉnh. Trong đạo Phật mình thường gọi là tỳ lô quán đỉnh chân ngôn á. Tôi nghe nói có tỳ lô quán đỉnh chân ngôn á, tức là cầu Phật tỳ lô mà rờ đầu của mình, quốc bài chú. Tức là khi mà nói rằng rờ đầu như vậy đó, thì nghiệp chướng tiêu trừ, mình cái duyên ít, cái duyên xấu nó ít xảy ra cho mình. Thế như vậy thì thứ bảy và trước đó hai ngày thì có làm cái mạng Đà La. Tôi nghĩ là quý vị cứ có việc rảnh á, bận rộn thì cũng tới qua chút. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, quý vị có đi làm thì cũng ghé đây chút để mà coi ha. Coi rồi mình chúng ta, bây giờ thì xin quý vị chắc là chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.